Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ Sáu ngày 1 tháng 11 năm 2019. Chân dung blogger mẹ nấm vừa xuất hiện trên Billboard ở Missouri mở đầu cho chiến dịch nâng cao nhận thức trong cộng đồng Mỹ về tội ác của Cộng sản do quỹ nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản phát động vào đầu tháng này.
Sẽ không có đủ chỗ để đăng tải hình ảnh của các nạn nhân Cộng sản từ sau năm 1975 đến nay.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Nhật Bản nói Triều Tiên phóng hai tên lửa ra biển. Thứ trưởng Mỹ hối thúc ASEAN thách thức Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Hạ viện đủ phiếu để thông qua nghị quyết chính thức luận tội Tổng thống Trump.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình và phân tích về những vấn đề nóng trong tuần. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Bộ trưởng Bộ Công an Đại tướng Tô Lâm vừa có cuộc điện đàm với Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh vào chiều ngày 30 tháng 10 và đề nghị phía Anh tạo điều kiện thuận lợi cho việc bảo hộ công dân nếu xác định có nạn nhân là người Việt, đồng thời cho biết bộ này đã sẵn sàng cử đoàn công tác sang Anh để phối hợp điều tra và xác minh danh tính nạn nhân. Tại cuộc điện đàm, hai bên đã cùng trao đổi một số vấn đề có liên quan, thống nhất nhiều nội dung quan trọng trong công tác phối hợp làm rõ vụ việc. Trang tin điện tử của Bộ cho biết. Cũng liên quan đến vụ 39 người chết trong xe tải đông lạnh ở Essex, Anh, trong đó nghi có nhiều nạn nhân người Việt. Công an tỉnh Hà Tĩnh trong cùng ngày đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới người khác trốn đi nước ngoài hoặc ở lại nước ngoài trái phép trên địa bàn tỉnh này. Cho tới nay đã có 10 gia đình ở Hà Tĩnh trình báo mất liên lạc với người thân đang trên đường sang Anh. Công an Hà Tĩnh cho biết trên trang thông tin điện tử. Trong khi đó, Công an tỉnh Nghệ An cho hay đã có 21 trường hợp trên địa bàn tỉnh bị mất liên lạc với người thân đi sang Anh. Trả lời báo Dân Việt hôm 31 tháng 10, Thiếu tướng Tô Ân Sô, Chánh Văn phòng, người phát ngôn của Bộ Công an cũng khẳng định phái đoàn của Việt Nam cũng đã sẵn sàng, nhưng phía Anh chưa thể giải quyết các thủ tục hành chính cho đi được nên cũng chưa thể sang ngay. Người phát ngôn Bộ Công an nói thêm rằng Bộ trưởng sốt ruột lắm rồi, nhưng vẫn phải phụ thuộc vào phía đối tác. Dự kiến phía Anh sẽ trả lời cho Việt Nam sớm nhất là từ ngày 31 tháng 10 cho đến 1 tháng 11, theo lời của Thiếu tướng Sô. Ông Sô cho biết phía Anh áp dụng tiêu chuẩn của Interpol trong công tác nhận dạng, nghĩa là phải có ADN, mẫu máu, mẫu tóc, vì khuôn mặt và vân tay của các nạn nhân có thể bị biến dạng trong điều kiện âm 25 độ của container đông lạnh. Vì vậy, các cơ quan chức năng của Việt Nam vẫn đang tiến hành lấy mẫu ADN của người thân, những gia đình trình báo có người mất tích để gửi sang Anh giúp cho công tác nhận dạng thi thể. Người phát ngôn Bộ Công an cũng bác bỏ thông tin có bất cứ đoàn công tác nào của Anh đã đến Việt Nam làm việc trực tiếp với các gia đình nghi có con là nạn nhân chết tại Anh.
Tổ chức Lao động Quốc tế tại Việt Nam kêu gọi cải thiện điều kiện sống của di dân, không phải chỉ là những người trong số 39 người thiệt mạng trong một container của một chiếc xe tải ở Anh trong tháng này, nhưng cũng đối với những di dân vượt địa Trung Hải và tại Mỹ. Tổ chức này kêu gọi các giới chức đảm bảo sự an toàn và những kênh chính thức về di trú, thay vì đặt gánh nặng lên di dân. Tổ chức không đề cập đến các trường hợp tử vong tại Anh, hiện đang được điều tra về cáo buộc không cố ý giết người và buôn người. Nhưng tổ chức này cùng lên tiếng với các tổ chức khác bày tỏ quan ngại về những điều kiện nguy hiểm và các vấn đề cơ cấu khiến cho những trường hợp tử vong xảy ra. Trong khi toàn cầu hóa giúp đưa làn sóng các công ty và vốn đầu tư qua biên giới, nhưng đối với các công nhân, việc này không xảy ra như vậy, nhưng trái lại đẩy họ vào tay bọn buôn người. Tổ chức Lao động Quốc tế ILO nói việc thay đổi chính sách và thi hành tùy thuộc vào các chính phủ, chủ nhân, các công ty tuyển mộ và các công đoàn. Những khuyến cáo của ILO bao gồm phối hợp giữa các nước xuất phát và những nước đến, chuyển chi phí di dân từ các công nhân sang chủ nhân và làm cho việc di dân hợp pháp ít tốn kém hơn và ít phức tạp hơn để các di dân không gặp nạn buôn người. phối hợp sẽ gia tăng khả năng một nước nhận được di dân với những kỹ năng cần thiết. Nhật Bản với dân số nhiều người già chẳng hạn, đang làm việc với các nước có lực lượng lao động lớn như Việt Nam, Campuchia và Philippines để huấn luyện công nhân đến Nhật Bản thay vì tìm việc làm trước khi đến Nhật Bản. Vấn đề là kết hợp các quốc gia dư thừa lao động với những nước thiếu lao động. ILO khuyến cáo là chú trọng đến các cá nhân không ích lợi gì, nhưng nên nhấn mạnh đến việc thay đổi hệ thống, chẳng hạn như các nhà nghiên cứu phát hiện rằng khi Mỹ và châu Âu hạn chế di dân thì họ không ngăn chặn được di dân, nhưng chỉ đẩy di dân vào những con đường nguy hiểm hơn. Người Việt Nam ngạc nhiên khi nghe đồng bào mình đi ra nước ngoài kiếm việc làm kể từ khi đất nước giàu hơn trong những năm gần đây với những thu hút mới từ các khách sạn trong các khu nghỉ mát, từ các cửa hàng sang trọng. Di dân lao động bất hợp pháp gia tăng khả năng các di dân bị bóc lột và hạn chế những kênh họ có thể tiếp cận được để tìm sự giúp đỡ và công lý khi ở nước ngoài, cũng như làm họ dễ dàng bị trừng phạt với các khoản tiền và những chế tài khác ở Việt Nam, Giám đốc ILO tại Hà Nội Trang Healy ngày 29 tháng 10 nói. Tuyên bố của ông Trang Hy được đưa ra gần một tuần sau khi cảnh sát phát hiện những xác người bên ngoài London. Việc phát hiện này đã gây ra một cuộc săn lùng thủ phạm tại Bắc Ireland với một người đàn ông bị truy tố hình sự và việc xác định ít nhất có vài người trong số 39 người thiệt mạng đến từ Việt Nam. Cái chết của họ làm thế giới chú ý nhiều hơn đến nạn buôn người và những người mà ILO nói phải được bảo vệ chống lại những tập tục tuyển mộ giả mạo và lạm dụng. Các giới chức Việt Nam và Anh đang làm việc để nhận diện những người tìm thấy trong xe tải chở container. Trong số di dân châu Á, người Việt Nam phải trả một khoản tiền cao hơn cho những người môi giới và con số các di dân đang gia tăng, theo như ILO. Cuộc điều tra chung của ILO với cơ quan di dân quốc tế cho thấy có khoảng 75% di dân Việt Nam báo cáo bị lạm dụng về quyền lao động trong khi làm việc ở nước ngoài. Khuyến cáo của ILO không chú trọng đến vấn đề hình sự hóa. Thay vào đó, ILO cũng khuyến cáo các nhà cầm quyền đảm bảo cho di dân được tiếp cận hệ thống tư pháp. Nhiều di dân thiếu giấy tờ hợp lệ nên ngại không báo cáo việc bị lạm dụng lên nhà cầm quyền.
Bình luận với Hoàn Cầu Thời báo về vụ 39 thi thể di dân chết trong xe tải đông lạnh ở Anh, một số chuyên gia Trung Quốc nói rằng tình trạng người dân đi làm lậu ở nước ngoài của Việt Nam tương tự như ở Trung Quốc, nhưng bày tỏ lạc quan rằng tình trạng này sẽ biến mất khi kinh tế Việt Nam cất cánh trong thời gian tới. Chuyên gia Gu Xiong-son, nghiên cứu về Đông Nam Á tại Học viện Khoa học Xã hội Quảng Tây, nói với tờ báo của Đảng Cộng sản Trung Quốc rằng Việt Nam bắt đầu cải cách muộn hơn Trung Quốc, nhưng hiệu quả đã rõ ràng. Hãy cho đất nước này một thời gian. Tôi tin rằng tình trạng người nhập cư bất hợp pháp từ các làng như Yên Thành cuối cùng sẽ biến mất. Giữa lúc công tác nhận dạng nạn nhân đang diễn ra, hàng chục gia đình ở các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh đã ra trình báo với chính quyền về việc mất liên lạc với người thân đang trên đường sang Anh vào cùng thời điểm các thi thể được phát hiện. Rất nhiều gia đình trong số này cư ngụ tại huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An. Nhận định về truyền thống di cư ở Yên Thành, chuyên gia Gu Xiong-son nói rằng tình trạng ở đây tương tự với tỉnh Phúc Kiến của Trung Quốc, nơi có rất nhiều người đã đi theo con đường buôn người để đi nước ngoài vào những năm 70. Ông Gu nói, sau khi nền kinh tế Phúc Kiến khởi sắc, mức sống người dân được cải thiện thì số lượng người đi nước ngoài cũng giảm đi. Từ đó, chuyên gia này cho rằng tình trạng di cư lậu ở Việt Nam cũng sẽ không còn nữa khi nền kinh tế Việt Nam cất cánh. Đồng tình với nhận định của ông Gu, Ghi Hong Lan, một nhà nghiên cứu ASEAN của Đại học Dân tộc Quảng Tây Trung Quốc, nói với Hoàn Cầu Thời báo rằng Việt Nam gần đây đã làm cộng đồng quốc tế phải lóa mắt với tốc độ tăng trưởng GDP cao và đầu tư nước ngoài lớn. Nhưng lý do đã khiến cho nhiều người dân ở vùng quê Tây Bắc Việt Nam chọn di cư đi nơi khác hoặc đi nước ngoài là do khoảng cách kinh tế giữa vùng này với các khu vực khác. Các chuyên gia Trung Quốc cũng cho rằng báo chí phương Tây đã sử dụng chuẩn mực kép và thiên kiến với các nước phát triển khi tường thuật và bình luận về thảm kịch 39 di dân chết ở Essex. Khi truyền thông tưởng là các nạn nhân là công dân Trung Quốc, họ bắt đầu sử dụng vụ này để chỉ trích những vấn đề trong quá trình phát triển kinh tế của Trung Quốc như sự bất bình đẳng. Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời các chuyên gia nói và cho rằng mũi dùi này đã được chuyển sang phía Việt Nam. Bất kể nạn nhân đến từ quốc gia nào, đó là một thảm họa nhân sinh lớn, ông Ghi nói với tờ báo Trung Quốc. Tuy nhiên, theo các chuyên gia Trung Quốc, truyền thông phương Tây đã sử dụng cách tường thuật khác nhau về cuộc khủng hoảng di cư ở châu Âu, mà ông gọi đó là tiêu chuẩn kép và thiên kiến đối với các nước đang phát triển. Tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lời ông Gu nói rằng, những cáo buộc chống lại chính phủ của các nước đang phát triển vì đã để cho người dân của mình bị buôn lậu sang các nước khác là vô nghĩa. Trong khi đó, chuyên gia Ghi cho rằng đây là trách nhiệm không thể bỏ qua của các quốc gia châu Âu khi họ hoàn toàn có thể trấn áp các mạng lưới buôn người và trục xuất người di cư lậu.
Chân dung blogger mẹ nấm vừa xuất hiện trên billboard ở thành phố St. Louis, bang Missouri, mở đầu cho chiến dịch nâng cao nhận thức trong cộng đồng Mỹ về tội ác của Cộng sản do Quỹ nạn nhân của chủ nghĩa Cộng sản phát động vào đầu tháng 10 năm 2019. Từ thành phố Houston, bang Texas, blogger mẹ nấm tức Nguyễn Ngọc Như Quỳnh chia sẻ với VOA.
Tên, khi mà tên của Quỳnh được đặt ở trên cái bảng gọi là billboard thì thực sự là rất bất ngờ. Bởi vì trước đó bên phía Hội tưởng niệm nạn nhân Cộng sản cũng có thông báo rằng là họ muốn dùng hình ảnh của Quỳnh để đăng, để sử dụng trên bản chính. Nhưng mà Quỳnh chỉ nghĩ là nó sẽ ở trong một cái sự kiện nào đó thôi. Thì hôm qua có một cậu bé mà Quỳnh đã từng biết, đã từng dạy nói chuyện, thì cậu lại chụp cái hình cậu đi trên đường về cùng với mẹ và thấy ở bang Missouri, anh, thành phố St. Louis, thì thấy cái hình của Quỳnh ở trên trời. Cậu mới hỏi là có phải cô Quỳnh đang ở phía trên kia hay không, và chụp lại cái ảnh đó để gửi cho Quỳnh. Thì mặc dù mình đã cho phép người ta dùng hình ảnh, nhưng mà thấy hình ảnh của mình xuất hiện ở đó thì cũng thật sự là rất bất ngờ ạ.
Nhận định về hình ảnh của mình được VOC sử dụng để phát động chiến dịch nâng cao nhận thức về tội ác của Cộng sản, cụ thể là Cộng sản Việt Nam, đồng thời chống lại các nhóm chuyên bày tỏ quan điểm thân chủ nghĩa Marxist, chuyên bóp méo thông tin trong cộng đồng, bà Như Quỳnh nói.
Sẽ không có đủ chỗ để đăng tải hình ảnh của các nạn nhân Cộng sản từ sau năm 1975 đến nay. Và thế giới cũng cần biết rằng người Việt Nam chưa bao giờ có tự do thực sự dưới chế độ Cộng sản.
Trong một thông cáo vào đầu tháng này, ông Marion Smith, giám đốc điều hành của VOC, nói trong vòng 100 năm qua, đã có 100 triệu người bị các chế độ Cộng sản giết hại và chúng tôi cam kết quyết tâm để khắp đất nước Hoa Kỳ nhận biết về tội ác này. Ngay tại thành phố St. Louis, sứ mệnh của VOC là phát động các chiến dịch giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của các thế hệ tương lai về tư tưởng, lịch sử và di sản của chủ nghĩa Cộng sản. Là một thành phố có lịch sử tiếp nhận người di dân và tị nạn, phần lớn là từ Đông Âu và Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Nhưng vào tháng 3 vừa qua, tại St. Louis đã xảy ra một vụ phá hoại, đập bể kính ở một cửa hàng đồ cũ, và nghi phạm đã để lại biểu tượng hình búa liềm của chủ nghĩa Cộng sản và chữ viết tắt MLM, ám chỉ chủ nghĩa Marxist, Lenin, Mao, theo thông cáo của VOC. VOC trích phát biểu của blogger mẹ nấm trên billboard viết: "Tôi đã bị chính quyền Cộng sản Việt Nam kết án 10 năm tù chỉ vì tôi bày tỏ quan điểm cá nhân." Sau hơn 2 năm tù, nữ blogger này được chính quyền Việt Nam phóng thích nhưng bị buộc phải sống lưu vong ở Hoa Kỳ vào tháng 10 năm 2018. Bà nói:
"Tôi nghĩ rằng là chiến dịch vận động cho tự do dân chủ ở Việt Nam của sáng hội tưởng niệm nạn nhân Cộng sản năm nay và trong vài năm tới nữa sẽ chú ý nhiều hơn đến Việt Nam. Vì sau các báo cáo mà họ được nhận, cũng giống như là một số phản hồi, các thông tin mà Quỳnh đưa ra, thì Quỳnh tin rằng là ít nhất đây cũng chính là một trong những tổ chức sẽ đưa tình trạng Việt Nam và bị đàn áp dưới chế độ Cộng sản đến nhiều với người dân, đặc biệt là người nước ngoài nhiều hơn."
Vào tháng 7 vừa qua, tại văn phòng Thượng viện ở trụ sở Quốc hội Hoa Kỳ, blogger mẹ nấm được Quỹ hội VOC trao giải thưởng nhân quyền năm 2019. Trước đó, trong thời gian bị giam cầm, nữ blogger được Đệ nhất Phu nhân Hoa Kỳ vinh danh và Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải thưởng Phụ nữ Can đảm Quốc tế năm 2017.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trên sóng trung bình 190 m/s hoặc 1570 kHz và trên podcast. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị theo dõi tiếp phần tin tức của chúng tôi.
Triều Tiên đã bắn đi hai phi đạn mà chính phủ Nhật nói có thể là tên lửa đạn đạo. Cả hai đều rơi xuống vùng biển giữa bán đảo Triều Tiên và Nhật Bản hôm thứ Năm, theo lực lượng tuần duyệt Nhật Bản và quân đội Hàn Quốc. Tên lửa đầu tiên không xác định được là loại gì đã được phóng đi từ tỉnh Nam Pyongan ở trung tâm Triều Tiên vào lúc 4 giờ 35 chiều thứ Năm giờ địa phương, theo tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc trong một tuyên bố. Phi đạn thứ hai được phát hiện vào lúc 4 giờ 38 chiều. Các tên lửa bay xa khoảng 370 km và đạt độ cao 90 km. Tên lửa đầu tiên không xác định được là loại gì đã được phóng đi từ tỉnh Nam Pyongan ở trung tâm Triều Tiên vào lúc 4 giờ 35 chiều thứ Năm giờ địa phương, theo Tham mưu trưởng Liên quân Hàn Quốc hay gọi tắt là JCS trong một tuyên bố. Phi đạn thứ hai được phát hiện vào lúc 4 giờ 38 chiều. Các tên lửa bay xa khoảng 370 km và đạt độ cao 90 km. JCS mô tả các tên lửa này là tên lửa tầm ngắn. Chính quyền Nhật Bản cho biết hai tên lửa này đã rơi bên ngoài vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Nhật cho biết các vật phóng trông giống như tên lửa đạn đạo đã được phóng đi từ Triều Tiên và không rơi trên lãnh thổ của Nhật. Căn cứ không quân của Mỹ ở Misawa nằm cách Tokyo 700 dặm, tức là 1.127 km về hướng Bắc, đã ra cảnh báo tên lửa trực tuyến, kêu gọi nhân viên tìm nơi trú ẩn trước khi ra thông báo chấm dứt cảnh báo. Sự kiện tên lửa được phóng vào buổi chiều, khác với một loạt cuộc thử nghiệm thực hiện trong năm nay, vốn xảy ra vào sáng sớm. Vụ việc xảy ra nhằm ngày Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in dự lễ tang của mẹ ông vừa qua đời hôm thứ Ba. Trong một lời nhắn gửi qua làng biên giới Bàn Môn Điếm vào cuối ngày thứ Tư, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un gửi lời chia buồn sâu sắc của ông về sự mất mát của Tổng thống Moon Jae-in, văn phòng Tổng thống Hàn Quốc cho biết hôm thứ Năm. Ngày hôm trước, hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc trích dẫn một nguồn tin quân sự giấu tên cho biết là những sự di chuyển của các bệ phóng được sử dụng để bắn tên lửa đã được phát hiện ở Triều Tiên. Hội đồng An ninh Quốc gia Hàn Quốc mở một cuộc họp khẩn sau vụ phóng hôm thứ Năm và bày tỏ quan tâm về vụ phóng các tên lửa mà họ mô tả là tầm ngắn này. Lên tiếng sau vụ phóng, Ban Tham mưu Liên quân Hàn Quốc JCS nói quân đội Hàn Quốc đang trong tư thế sẵn sàng và đang tiếp tục theo dõi và giám sát các diễn biến liên quan. JCS kêu gọi Triều Tiên hay chấm dứt các vụ phóng vì làm như vậy không có ích gì trong việc xoa dịu những căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên. Mối quan hệ giữa hai miền Triều Tiên đã trở nên lạnh nhạt kể từ sau một loạt cuộc họp thượng đỉnh giữa ông Moon và ông Kim hồi năm ngoái. Và mặt khác, các cuộc đàm phán giữa Triều Tiên và Hoa Kỳ để phi hạt nhân hóa Triều Tiên cũng đang đình trệ. Bình Nhưỡng nói các tên lửa là cần thiết để bảo vệ miền Bắc chống lại các máy bay chiến đấu và vũ khí mới mà Hàn Quốc vừa mua lại của Mỹ, trong đó có máy bay chiến đấu tàng hình F-35. Triều Tiên cũng cáo buộc Hoa Kỳ và Hàn Quốc vẫn tiếp tục các chính sách thù địch, kể cả các cuộc diễn tập quân sự.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 31 tháng 10 tuyên bố phát biểu của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nhắm vào Bắc Kinh và Đảng Cộng sản Trung Quốc là một sự tấn công xấu xa và rằng bất kỳ nỗ lực nào muốn bôi nhọ Trung Quốc hay cản trở sự tăng trưởng của Bắc Kinh sẽ thất bại. Phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Trung Quốc Cảnh Sảng nói tại cuộc họp báo thường kỳ rằng phát biểu của ông Pompeo cũng phản ánh sự sợ hãi và kiêu căng cũng như phơi bày tư duy chống cộng. Ngoại trưởng Pompeo hôm 30 tháng 10 nói rằng Bắc Kinh đang tập trung chế ngự quốc tế và cần phải được đối trọng, gia tăng luận điệu gần đây của Washington nhắm vào Đảng Cộng sản Trung Quốc.
Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ đặc trách Đông Á và Thái Bình Dương David Stilwell hôm thứ Năm hối thúc các nước Đông Nam Á đang tề tựu tại Bangkok vào cuối tuần này hãy mạnh mẽ đứng lên chống hành động của Trung Quốc quân sự hóa các vùng biển tranh chấp trong Biển Đông. Cùng lúc, ông Stilwell tìm cách giảm nhẹ các quan tâm của Bắc Kinh về sự hiện diện của Hoa Kỳ trong khu vực. Lên tiếng tại một diễn đàn ở Malaysia, ông Stilwell nói khái niệm về một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương rộng mở không phải là một động thái nhằm bành trướng vị thế hàng đầu của Mỹ trong khu vực, mà nó phản ánh sự dấn thân lâu dài của Washington, cam kết giúp cho khu vực trở nên thịnh vượng. Các nước láng giềng nhỏ hơn của Trung Quốc, trong đó có Việt Nam, Philippines và Malaysia, đang thách thức các tuyên bố của Bắc Kinh đòi chủ quyền trên hầu hết Biển Đông, một vùng biển có tầm quan trọng chiến lược. Bắc Kinh khẳng định chủ quyền vùng biển này bằng cách xây 6 đảo nhân tạo, đầy đủ với sân bay dành cho máy bay quân sự, hệ thống phòng thủ tên lửa và các tiền đồn. Đang trên đường tới Bangkok để dự các hội nghị cấp cao với 10 nước thành viên ASEAN, ông Stilwell nói tổ chức khu vực này lẽ ra phải cưỡng lại mạnh mẽ hơn các động thái của Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông. Ông nói, xin trích, đấy là sân sau của quý vị, khu vực nhà của quý vị. Việt Nam đã làm tốt khi thách thức các hành vi của Trung Quốc. Thiết nghĩ với khái niệm tập trung của ASEAN, tổ chức khu vực này lẽ ra phải cùng Việt Nam chống lại những hành động gây bất ổn, ảnh hưởng tới an ninh khu vực. Hết trích. Dự kiến vụ tranh chấp chủ quyền Biển Đông sẽ lại là một nguồn gây xích mích tại các cuộc họp ở Bangkok vào cuối tuần này. Cho tới nay, ASEAN đã thất bại, không đưa ra được một lập trường mạnh mẽ về vấn đề này do sự chống đối của các đồng minh của Trung Quốc như Campuchia. Ông Stilwell nói một bộ quy tắc ứng xử trên biển đang được thương thuyết giữa Trung Quốc và ASEAN phải tuân thủ Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển để bảo vệ các quyền lợi kinh tế của các nước nhỏ, đồng thời đảm bảo các nước được sử dụng các vùng biển trong trật tự. Tòa Bạch Ốc trước đó loan báo rằng Cố vấn An ninh Quốc gia Robert C. O'Brien và Bộ trưởng Thương mại Wilbur Ross sẽ thay mặt Tổng thống Donald Trump tại hai hội nghị thượng đỉnh khu vực. Động thái này có phần chắc sẽ được các nước Đông Nam Á diễn giải như thể hiện sự thiếu quan tâm tới khu vực của Washington vào một thời điểm khi mà ảnh hưởng và đầu tư của Trung Quốc đang gia tăng nhanh chóng. Hôm thứ Tư, Bộ trưởng Ngoại giao Mỹ Mike Pompeo cũng dùng những lời lẽ mạnh mẽ để chỉ trích Đảng Cộng sản Trung Quốc, nói rằng Bắc Kinh đang quyết tâm thống trị thế giới và cần phải bị thách thức. Ông Pompeo đưa ra những phát biểu này bất chấp chính quyền Tổng thống Trump đang trông đợi ký kết giai đoạn đầu của một thỏa thuận nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại với Trung Quốc trong tháng tới. Ông Pompeo nói Hoa Kỳ trân quý tình bạn với nhân dân Trung Quốc, nhưng chính quyền nước này đã tìm cách gây khó khăn cho Hoa Kỳ và thế giới, và tất cả các nước cần phải sát cánh để trực diện với những thách thức đó. Ông Pompeo nói xin trích, tiếp tục làm ngơ những sự khác biệt căn bản giữa hai thể chế và tác động của những khác biệt ấy đối với an ninh quốc gia Mỹ không còn là thái độ thực tiễn.
Cảnh sát Hồng Kông xịt hơi cay để giải tán người biểu tình chống chính phủ tại quận trung tâm Cửu Long hôm 31 tháng 10, khi những người tuần hành mang mặt nạ giả trang tập trung cho các sinh hoạt mừng lễ hội hóa trang Halloween sặc sỡ trong một buổi liên hoan trên đường phố ở phía bên kia của bến cảng. Hàng trăm người biểu tình, nhiều người mặc trang phục đen và mang mặt nạ, vốn là điều đang bị cấm ở Hồng Kông, đã quỳ gối trên đường Nathan, dùng dù chắn lựu đạn cay. Cuộc biểu tình đánh dấu 2 tháng sau ngày cảnh sát đánh người biểu tình ở một trạm xe điện, mà hình ảnh vụ này đã được lan truyền rộng rãi trên mạng. Hồng Kông rơi vào suy thoái lần đầu tiên trong quý 3 kể từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu, theo dữ liệu công bố hôm 31 tháng 10, bị ảnh hưởng bởi các cuộc biểu tình đòi dân chủ ngày càng trở nên bạo động và cuộc thương chiến Mỹ-Trung.
Hôm thứ Năm 31 tháng 10, các nhà lập pháp thuộc Đảng Dân Chủ tại Hạ viện Hoa Kỳ đã thu thập được đủ số phiếu cần thiết để thông qua nghị quyết chính thức đề ra những bước tiếp theo trong quá trình luận tội Tổng thống Donald Trump, một thành viên của Đảng Cộng Hòa. Cuộc biểu quyết này là trách nhiệm chính thức đầu tiên tán thành cuộc điều tra mà Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi phát động vào ngày 24 tháng 9. Cuộc điều tra luận tội sẽ tập trung vào việc xác minh xem liệu Tổng thống Trump có áp lực Ukraine phải giúp ông trong chiến dịch tái tranh cử năm 2020 của ông hay không. Ông Trump đã bác bỏ cáo buộc này.
Hỏi đáp trực tiếp hàng tuần trên chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ và Facebook VOA Tiếng Việt. Hỏi đáp du học Mỹ, 10h30 tới 11h tối thứ Hai giờ Việt Nam. Hỏi đáp di trú Mỹ, 9h30 tới 10h tối thứ Tư giờ Việt Nam. Hỏi đáp y học, 9h30 tới 10h tối thứ Năm giờ Việt Nam. Quý vị có thể hỏi trực tiếp trong phần bình luận lúc chương trình livestream trên Facebook và nhận được câu trả lời trực tiếp, nhanh nhất từ các vị chuyên gia. Mong quý vị đón theo dõi.
Thưa quý vị, tiếp theo đây là bài bình luận phân tích của nhà báo Nguyễn Hùng.
Thảm kịch được phát hiện vào lúc 1 giờ 40 phút sáng ngày 23 tháng 10 năm 2019 tại khu công nghiệp Waterglade ở Essex, chỉ cách nơi tôi sống chừng 15 phút lái xe. Các nhân viên cứu thương Anh tìm thấy thi thể của 39 người, 31 nam giới và 8 phụ nữ trong container chở hàng đông lạnh. Có thiếu nữ trẻ tới mức lúc đầu người ta tưởng cô là trẻ vị thành niên. Trước đó, lái xe gọi số điện thoại khẩn cấp sau khi chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng lúc mở thùng container để lấy tài liệu, theo báo chí Anh. Tài xế Mo Robinson chỉ mới đánh đầu kéo tới để đưa container đi từ cảng Burfleet, cách khu công nghiệp Waterglade không xa, lúc 1 giờ 05. Chừng nửa tiếng sau khi chiếc container cập cảng từ Zibergy, Bỉ, thùng chứa hàng đông lạnh được cho là tới từ Zibergy lúc gần 14 giờ 30 hôm 22 tháng 10. Hiện người ta còn chưa rõ 39 người được đưa vào container tại đâu và từ khi nào. Tài xế vốn sống ở Bắc Ireland của Anh vẫn đang bị giữ để điều tra. Các quan chức Anh nói mỗi ngày có hàng trăm ngàn container tới Anh và rất nhiều trong số đó không được kiểm tra. Các quan chức biên phòng của Anh cũng không có mặt tại nhiều cảng biển mà họ chỉ kiểm tra những container không đi kèm đầu kéo nếu được mật báo cần phải làm như vậy. Tại một số cảng được xác định là nơi có nhiều khả năng bị những kẻ buôn người sử dụng, người ta dùng công nghệ để phát hiện khí CO2 mà người ta thải ra khi thở và dùng chó đánh hơi. nhưng giới chức Anh thừa nhận không đủ sức để kiểm tra tất cả các container vào Anh. Đây không phải là lần đầu thảm kịch như thế xảy ra với người Trung Quốc toàn vào Anh trái phép. Hồi tháng 6 năm 2000, người ta cũng phát hiện ra thi thể của 58 người Trung Quốc, 54 nam giới và 4 phụ nữ tại cảng biển Dover nhìn sang Pháp. Bốn cách nơi xảy ra vụ hiện tại hơn một tiếng lái xe. Trong khi đó, hai người đều là nam giới đã may mắn sống sót. Như vậy, suốt gần 20 năm qua, những người muốn có cuộc sống tốt đẹp hơn vẫn tiếp tục bỏ thiên đường cộng sản ở cả Trung Quốc và Việt Nam ra đi. Cho dù họ không nghĩ rằng cái giá có thể là cả mạng sống của mình, nhưng mỗi người ra đi đều phải trả tới cả chục ngàn đô la. Họ có thể trả trước nếu gia đình có tiền hay vay mượn được, hoặc có thể trở thành nô lệ thời hiện đại và làm không công ở nước ngoài trong nhiều năm. Vụ việc xảy ra trong đúng tháng Trung Quốc kỷ niệm 70 năm ngày thành lập nước. Thời gian đó quá đủ để một số quốc gia, chẳng hạn như Nhật Bản hay Hàn Quốc, trở nên hùng cường và công dân các nước khác tìm cách vào nước họ thay vì ngược lại. Nhưng số người nghèo khổ, cả về vật chất, về các giá trị khác như là tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do lập hội cũng như quyền có công lý vẫn còn nhiều ở Trung Quốc. Nói về người Trung Quốc thực ra cũng là nói về người Việt Nam, vì tình trạng bỏ phiếu bằng chân ở Việt Nam không khác gì Trung Quốc. Nhiều người Việt Nam sẵn sàng vất vưởng tại các nước quanh Liên minh châu Âu để tìm đường vào khối này, rồi từ đó tới các nước giàu, nhất là Anh. Anh còn là địa điểm lý tưởng vì người dân nước này không có căn cước. Họ chỉ có bằng lái xe hoặc hộ chiếu, và luật pháp không buộc công dân Anh phải mang bất kỳ giấy tờ tùy thân nào theo người. Nếu vi phạm luật giao thông, họ cũng được cho thời gian để gửi giấy tờ tới cảnh sát thay vì xuất trình tại chỗ. Xã hội Anh cũng bao dung với người nhập cư hơn một số nước châu Âu khác. Đây là lý do nhiều người nhập cư phi pháp muốn vào Anh. Anh cũng đã từng đề nghị Việt Nam cử đại diện của ngành công an sang đóng tại sứ quán ở London để giải quyết vấn đề di dân bất hợp pháp. Nhiều người Việt Nam được bố mẹ gửi sang Anh trái phép từ nhỏ để dễ có cơ hội ở lại, giờ đã trưởng thành và cũng có những người khá giả. Có lần tôi đưa người nhà ra sân bay đã chứng kiến hai người như vậy bị giữ lại khi họ đang chuẩn bị ra máy bay để trở lại Việt Nam. Đó là vấn đề nữa của người vào Anh trái phép. Họ có thể sống ở Anh nhưng khó có cơ hội đi khỏi Anh, hoặc có thể gặp rắc rối khi làm như vậy. Một số người dù tự nguyện hay bị ép buộc đã tham gia trồng cần sa kiếm sống. Một số khác tham gia vào các băng đảng xã hội đen. Nhiều người sang Anh hàng chục năm nay, kể cả những người vào theo dạng tị nạn, nhưng vẫn khá vất vả. Họ làm đầu bếp hoặc thợ xây và không có lương hưu, nên có lẽ sẽ phải đi làm cho tới khi sang thế giới bên kia. Thảm kịch mới nhất xảy ra với hàng chục người Trung Quốc sẽ là cảnh báo cho những người Việt Nam sẵn sàng lao vào chặng đường chông gai, rời nơi đáng ra phải tạo cho họ cơ hội để kiếm sống và phát triển.
Blog của nhà báo Nguyễn Hùng là blog cá nhân. Các bài viết trên blog được đăng tải với sự đồng ý của đài VOA, nhưng không phản ánh quan điểm hay lập trường của chính phủ Hoa Kỳ.
Chương trình Việt ngữ sáng giờ Việt Nam của đài tiếng nói Hoa Kỳ VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình tiếp theo của chúng tôi trên podcast và trực tiếp trên trang web cũng như trang Facebook của VOA Tiếng Việt. Linh Đan và Bàn Việt Ngữ xin kính chào quý vị.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.